nàng đã đọc truyện Paul và Virginie. Nàng đã mơ ước túp lều tre, anh mọi Domingo, con chó Fidel. Nhất là cái tình bạn dịu dàng của người em hiền hậu nào đó đi kiếm cho anh những quả chín đỏ ở những cây to cao hơn cả tháp chuông, hoặc chạy chân không trên bãi cát mang lại cho anh một tổ chim. Khi nàng 13 tuổi, cha nàng thân hành đưa nàng ra tỉnh học tại tu viện. Hai cha con tạt vào một hàng cơm trong khu phố Saint-Gervais để ăn tối. Ở đó hai cha con đã được dùng những chiếc đĩa hoa trình bày sự tích công nương de la Vallière. Những lời chú giải trên đĩa say sát từng chỗ bởi những vết dao ăn đều ca ngợi tôn giáo, cái tế nhị của trái tim và những cảnh tráng lệ ở cung đình. Trong tu viện, hồi đầu, nàng chẳng những không cảm thấy buồn chán, lại còn thích gần gũi các bà sơ hiền từ. Họ dẫn nàng đến giáo đường cho nàng khuây khỏa. Từ nhà ăn đến đó phải qua một hàng hiên dài. Suốt giờ chơi, nàng nô đùa, nàng hiểu kỹ giáo lý đại cương và gặp những câu hỏi khó, chính nàng bao giờ cũng trả lời được ông trợ tá. Cứ sống mãi không rời cái không khí ấm áp của các buổi học giữa những phụ nữ trắng trẻo đeo tràng hạt có thánh giá bằng đồng, nàng thấy lòng nàng khuây dịu trong cái quỷ mị thần bí toát ra từ hương thờ, từ bình nước thánh mát rượi và từ ánh sáng của những ngọn bạch lạp. Đáng lẽ theo dõi buổi lễ, nàng lại ngắm những ảnh nhỏ viền màu lam trong sách kinh, và nàng thấy yêu con chiên ốm, yêu trái tim thần thánh bị những mũi tên nhọn xuyên qua, yêu Chúa Giêsu tội nghiệp ngã xuống khi bước lên cây thánh giá. Tập khổ hạnh, nàng thử nhịn ăn một ngày ròng, nàng moi đầu óc tìm lấy một ước nguyện để thực hiện. Khi nàng đi xưng tội, nàng bịa ra những tội nhỏ để ở lại đó lâu hơn. Nàng quỳ gối chắp tay trong bóng tối, mặt úp vào chấn song cửa nghe cha cố thì thầm. Những sự so sánh về vị hôn phu, về người chồng và người yêu trên thượng giới, về cuộc hôn nhân vĩnh cửu được lặp đi lặp lại trong lời thuyết pháp, khiến nàng thấy từ đáy lòng dâng lên những diệu cảm đột ngột. Buổi tối trước lúc cầu kinh, người ta đọc sách đạo trong phòng học. Sách đọc để giải trí trong tuần là ít trang tóm tắt thánh sử hoặc những bài giảng của cha Frayssinous. Và ngày chủ nhật là những đoạn trong cuốn Tinh thần Thiên Chúa Giáo. Dường như nàng lần đầu lắng nghe tiếng ai oán vang dội của những mối sầu tư lãng mạn lặp đi lặp lại trong những âm hưởng của nơi trái đất và của chốn vĩnh hằng. Nếu như tuổi thơ của nàng đã trôi đi trong thời gian sau cửa hàng của một khu phố buôn bán, thì có lẽ lòng nàng đã rộng mở để đón những cảm xúc trữ tình tràn ngập thiên nhiên, những cảm xúc thường chỉ đến với ta qua cách diễn đạt của nhà văn. Nhưng nàng lại quá biết rõ nông thôn, biết rõ tiếng cừu be be, biết rõ việc vắt sữa, cách cày bừa. Nàng vốn quen cảnh yên tĩnh, ngược lại nàng cũng hướng tới cảnh sóng gió. Nàng chỉ thích biển cả qua những cơn giông tố, chỉ thích cỏ cây khi rải rác giữa cảnh vật hoang tàn. Điều cần thiết là nàng có thể rút ra được ở mọi vật một thứ hưởng thụ riêng tây, và nàng coi như vô bổ tất cả những gì không đóng góp vào sự hưởng thụ trực tiếp của tâm hồn nàng, vì nàng vốn có tính đa sầu đa cảm hơn là có tính nghệ sĩ. Nàng cốt tìm cảm xúc chứ không phải tìm phong cảnh. Trong tu viện có một cô gái lỡ thì tháng tháng đến làm việc 8 ngày ở nơi may giá quần áo, được tòa tổng giám mục che chở vì cổ thuộc dòng dõi quý tộc phá sản dưới thời cách mạng. Cô ta được ngồi ăn chung bàn với các bà Phước, và sau bữa cô ta còn kề cà trò chuyện một lúc rồi mới đi lên chỗ làm việc. Thường các nữ sinh ký túc cũng trốn khỏi buồng học để đến thăm cô ta. Cô ta thuộc lòng lắm bài tình ca của thế kỷ trước. Cô ta vừa khe khẽ hát, vừa đẩy mũi kim. Cô ta kể chuyện, thông báo tin tức cho mọi người, làm giúp người này người khác những việc vặt trên tỉnh. Dụng trộm cho các nữ sinh lớn mượn một cuốn tiểu thuyết nào đó mà bao giờ cô ta cũng có sẵn trong túi tập về. Và bản thân cô ta cũng nghiến ngấu từng chương dài. Những lúc nghỉ tay, toàn là chuyện tình ái. Nào chàng, nào nàng, các bà bị ngược đãi chết ngất trong những tòa lầu biệt tịch. Xa ít bị giết ở các trạm xe, ngựa bị đâm thủng bụng trên mỗi trang sách. Rừng sâu thẳm, lòng rối bời, lời thề nguyền, tiếng nức nở, những giọt lệ với những cái hôn, con thuyền dưới ánh trăng, chim quạ mi trong khóm cây, những trang nam nhi dũng cảm như sư tử, hiền diệu như con chiên. Đức hạnh hơn ai hết, bao giờ cũng quần áo chỉnh tề và khóc như mưa như gió. Năm 15 tuổi, suốt 6 tháng trời, Emma đã giấy tay trong bụi bặm của những phòng đọc sách cổ lỗ đó. Với Walter Scott, sau này nàng ham mê những chuyện lịch sử, mơ màng rương sập, phòng cảnh vệ và những người hát rong. Nàng ước ao được sống trong một trang viện cổ kính nào đó như các nữ chúa lâu dài, tấm thân cao mảnh, cứ suốt tháng ngày dưới hình tam diệp của dòng cửa nhọn. Tỳ khuỷu tay trên phiến đá, tựa cầm vào lòng bàn tay, đăm đăm mong chờ một chàng kỵ sĩ áo lông trắng, cưỡi ngựa đen, phi từ cánh đồng xa thẳm tới. Hồi ấy nàng sùng bái Marie Stuart và nhiệt liệt tôn kính những phụ nữ nổi danh hoặc bạc mệnh. Chanda Heloiser, Annette Soren, nàng Ferroni và Clement Isorer xinh đẹp. Đối với nàng, nổi bật lên như những ngôi sao chổi trên bầu trời mênh mông đen tối của lịch sử. Ở đó còn lác đác nổi lên một số nhân vật khác, nhưng lu mờ hơn và chẳng có liên can gì với nhau cả. Như thánh lui với cây sồi, anh hùng Baya đang tắt thở, vài hành động tàn bạo của vua Louis XI, một ít hành động khác của Saint Barthélemy, cái mũ lông của Henry người xứ Bea, và bao giờ nàng cũng nhớ tới mấy cái đĩa hoa vẽ ảnh ca ngợi vua Louis XIV. Trong giờ học nhạc, những bài tình ca nàng hát chỉ toàn là chuyện thiên thần nhỏ có cánh vàng, chuyện thánh mẫu, chuyện đầm hồ, chuyện người chèo đò. Những tác phẩm êm dịu mà qua phong cách chất phác và qua âm điệu vụng về của nó, nàng thoáng thấy những ảo ảnh hấp dẫn của những tình cảm thực tế. Vài cô bạn đã mang vào tu viện những cuốn sách lưu niệm quỷ mị. Phải giấu chúng đi. Đó là một việc hệ trọng, chỉ xem chúng ở phòng ngủ thôi. Nâng niu những bìa sách đẹp bọc sa tanh, Emma qua mắt chăm chăm nhìn tên các tác giả chưa từng quen biết, hầu tước hoặc tử tước thường hay ký ngay bên dưới. Nàng hồi hộp, hơi thở của nàng làm lật tung mảnh giấy lụa phủ các tranh ảnh. Mảnh giấy gập lại nửa chừng rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống trong sách. Đó là ảnh một chàng mặc áo choàng ngắn, đứng sau lan can một hiên gác, đang ôm chặt một cô gái giận áo dài trắng, đeo một túi tiền làm phúc ở dây lưng, hoặc đó là những chân dung vô danh của mấy phu nhân nước Anh. tóc xoắn vàng que với cái mũ rơm tròn, cứ nhìn người bằng cặp mắt to sáng. Người ta còn thấy có những bà ngồi trưng trong những xe lướt giữa công viên. Một con chó săn chạy trước cổ ngựa, hai xà ít thấp bé dựng quần đùi trắng hướng ngựa đi nước kiệu. Lại có những bà khác vừa mơ màng trên ghế bành dài bên một bức thư đã bốc niêm, vừa ngắm trăng qua cửa sổ hé mở có dìm che một nửa. Những cô gái ngây thơ, lệ nhỏ trên má, đang bón hạt cho một con chim gáy qua nan gỗ của một chiếc lồng cổ kính, hoặc miệng cười nụ, đầu ngã trên vai. Các cô ngắt cánh hoa cúc bằng những ngón tay búp măng uốn cong như những chiếc hài mũi nhọn. Và các ngài nữa, các ngài cũng có mặt ở đây. Các ngài hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ ngậm tổ thuốc dài, đắm say dưới giàn cây trong tay các cô vũ nữ, giữa đám gươm thổ, mũ Hy Lạp. Và nhất là các phong cảnh nhợt nhạt của những miền kỳ ảo, thường phô bày trước ta một loạt cây gồi, cây tùng, những con hùng bên phải, một con sư tử bên trái, những tháp chùa Hồi giáo ở chân trời, những thành quách La Mã quỷ hoài ở cận cảnh, rồi những con lạc đà phủ phục, tất cả đóng khung trong một cánh rừng quang sạch như chùi với một tia nắng lớn thẳng đứng trung rinh dưới nước. Ở đó nổi bật lên những con thiên nga đang bơi riêng rẽ thành những dệt xây xác trắng xóa trên nền thép xám. Và cái chao đèn dầu treo ở bức tường trên đầu Emma đã chiếu sáng tất cả những bức tranh thế gian đó lần lượt diễu qua trước mắt nàng trong cái yên tĩnh của phòng ngủ cùng tiếng động xa xa của chiếc xe ngựa nào chậm trễ còn lăn bánh trên đại lộ. Những ngày đầu khi mẹ mất, nàng khóc nhiều. Nàng thuê là một bức trướng với món tóc của người quá cố. Và trong một bức thư nàng gửi về Beto đầy những ý nghĩ buồn thảm về cuộc sống, nàng yêu cầu sau này người ta chôn nàng vào cùng một quyệt với mẹ nàng. Ông bố tưởng con ốm, bèn lên thăm. Emma thầm đắc ý. Thế ngay từ bước đầu, nàng đã đạt tới cái lý tưởng hạng hữu ấy của những con người yểu mệnh mà chẳng bao giờ những tâm hồn phàm tục có thể vươn tới được. Thế là nàng bước tuột vào con đường khúc khuỷu của nhà thơ La Martine, lắng nghe tiếng đàn hát trên mặt hồ, tiếng thiên nga hấp hối, tiếng lá rụng từng hồi, tiếng trinh nữ thanh tao bay lên trời, và tiếng đấng chỉnh hằng phán truyền trong thung lũng. Nàng thấy chán, không muốn thừa nhận điều đó, cứ tiếp tục làm vậy vì thói quen, sao vì sĩ diện. Cuối cùng nàng cũng ngạc nhiên thấy mình đã bình tâm lại, lòng chẳng buồn nữa mà trán cũng chẳng răng thêm. Các bà Phước trước quá tin ở thiên hướng của nàng, nay rất ngạc nhiên mà nhận thấy rằng cô Ruôn dường như thoát vòng chăm sóc của các bà. Mà thực, các bà đã ban cho nàng bao ân huệ, bao thời gian nghỉ ngơi, bao cửu nhật lễ tuần, bao lời thuyết giáo. Các bà đã dạy cô rất kỹ, lòng tôn kính các đấng thánh thần và các bậc tử vì đạo, đã khuyên răn cô quá nhiều về đức tính giản dị của phần xác và hạnh phúc vĩnh viễn của phần hồn, đến nỗi nàng như con ngựa bị kéo ghì bởi dây cương phải đứng sững lại và nhả hàm thiết ra. Đầu óc ấy, thực tế giữa những cảm hứng của nàng đã yêu nhà thờ là vì hoa, đã yêu âm nhạc là vì những lời tình ca, và đã yêu văn chương là vì những kích thích tình dục, nổi loạn trước những bí ẩn của tín ngưỡng. Cũng như nàng càng bất bình hơn đối với kỷ luật, nó là cái trái ngược với thể chất của nàng. Khi cha nàng xin cho nàng ra khỏi tu viện, người ta không lấy làm phiền về việc nàng đi, thậm chí bà Nhất lại còn thấy thời gian gần đó, nàng đã tỏ ra kém phần tôn kính giáo hội. Emma về nhà, thoạt tiên còn thích cai quản kẻ hầu người hạ, sau đó phát chán thôn quê và đâm ra nhớ tiếc tu viện. Khi Charles đến ấp Beto lần đầu, nàng tự coi như mình đã tỉnh mộng lắm rồi, nàng chả còn gì để học hỏi nữa, chả còn gì để cảm xúc nữa. Nhưng mối băn khoăn về trạng thái mới hoặc có lẽ nỗi xao xuyến sinh ra bởi sự có mặt của người đàn ông ấy đủ khiến nàng tin rằng nàng rút cuộc đã có trong mình ngọn lửa lòng kỳ ảo đó, mà tới nay nó vẫn cứ đứng xa như một con chim lớn cánh hồng liện bay trên bầu trời thơ mộng rực sáng. Và bây giờ nàng không thể tưởng tượng được rằng cái bình thản mà nàng đang sống đây lại là niềm hạnh phúc mà nàng đã hằng mơ ước. Cũng có lúc nàng nghĩ rằng đây lại chính là những ngày đẹp nhất trong đời nàng. Đây là thời kỳ trăng mật, như người ta nói. Để được hưởng cái thú êm đềm của thời kỳ này, chắc chắn là phải đi tới những miền mang cái tên thật kêu. Ở đó những ngày sau lễ cưới có những thú ăn nhàn êm dịu hơn. Trong xe trạm, sau bức rèm tơ lam, vợ chồng thủng thỉnh đi lên những con đường dốc, tai nghe người xà ít hát. Tiếng hát vọng trong núi, cùng với tiếng chuông của đàn dê và tiếng thác đổ ào ào. Khi mặt trời tà, hai người hít thở hương vị hoa chanh trên bờ vịnh. Rồi tối đến, trên sân gác biệt thự, chỉ có đôi lứa ngồi, tay nắm tay, vừa ngắm sao trên trời, vừa bàn tính chuyện mai sau. Đối với nàng, dường như có một số nơi nào trên trái đất sản sinh ra hạnh phúc, chẳng khác gì một thứ cây quen mọc ở chốn này. Hễ đem trồng ở chốn khác thì cằn cỗi đi. Sao nàng lại chẳng thể tì tay trên bao lơn một biệt thự ở Thụy Sĩ, hoặc giấu nỗi buồn trong một trang trại ở xứ Ecosser cùng với một người chồng mặc áo nhung đen giặt dài, đi ủng mềm, đội mũ nhọn và đeo tay áo giả. Có lẽ nàng cũng mong được tâm sự với ai về những điều này. Nhưng làm thế nào nói lên được một nỗi phiền khó hiểu đổi dạng như những đám mây dày xoay chiều như cơn gió thổi. Vậy là nàng không nói nên lời, không có cơ hội, không dám bạo gan. Tuy nhiên nếu Sắc Lơ đã muốn như vậy, nếu Sắc Lơ nghi ngờ điều đó, nếu cặp mắt của Sắc Lơ chỉ một lần thôi nhìn thấu được tư tưởng của nàng, thì nàng tưởng chừng sẽ phải thổ lộ hết nỗi lòng của nàng như những trái chín từ dàn cây rụng xuống khi người ta đưa tay hái. Nhưng cuộc sống ngày càng gắn bó hai người với nhau, thì sự chia lìa ngấm ngầm trong đôi lứa ngày càng phát sinh, khiến nàng kém ràng buộc với hắn hơn. Chuyện trò với Sắc Lơ thì tẻ nhạt như vỉa hè ngoài phố, và toàn những ý kiến của thiên hạ cứ diễu qua đó. Trong bộ áo quần thông thường của họ chẳng gợi được cảm xúc nào, vui cười hay mơ mộng. Hắn bảo khi hắn ở Rouen, hắn chẳng bao giờ tò mò đến rạp hát để xem các diễn viên. Từ Paris về, hắn chẳng biết bơi, chẳng biết múa kiếm, chẳng biết bắn súng. Có một hôm hắn không cắt nghĩa nổi cho nàng một thuật ngữ về khoa cưỡi ngựa mà nàng đã đọc thấy trong một cuốn tiểu thuyết. Phải chăng một người đàn ông trái lại cái gì cũng phải biết, bất kỳ hoạt động nào cũng phải thạo? Phải chăng hắn phải biết dở lòng cho hắn về cuồng nhiệt của tình yêu, về tế nhị của cuộc sống, về mọi cái bí mật ở đời? Nhưng hắn chẳng dạy gì cả, chẳng biết gì cả, chẳng mong ước gì cả. Hắn tưởng nàng sung sướng, nhưng nàng lại giận hắn về cái lối bằng chân như vậy ấy, về sự đần độn bình thản ấy, về chính ngay niềm hạnh phúc mà nàng đem lại cho hắn nữa. Thỉnh thoảng nàng vẽ, thế là sắc lơ lấy làm thích thú được đứng thẳng ngay tại chỗ để nhìn nàng cặm cụi trên tấm bìa, nheo mắt nhìn kỹ bức vẽ, hoặc dê tròn những chiên ruột bánh mì trên ngón tay cái. Còn khi đánh đàn piano, nàng càng đưa nhanh ngón tay bao nhiêu, hắn càng thán phục bấy nhiêu. Nàng gõ phím đàn một cách vững vàng, đôi bàn tay nàng không ngừng lướt trên toàn bộ mặt đàn. Chiếc piano cũ kỹ mà dây đàn đã săn lại được nàng đụng tới, vang dội những âm thanh đến tận đầu làng nếu cửa sổ để ngỏ. Thường thường người thư ký của viên mỏ tòa đầu không mũ, chân đi giày vải, khi có việc đi qua đường cái đều đứng lại nghe. Mặt khác, Emma biết điều khiển việc nhà. Nàng gửi cho bệnh nhân bản kê tiền thăm bệnh bằng những bức thư viết khéo, không ra vẻ quá đơn tính tiền. Chủ nhật khi vợ chồng có khách hàng xóm sang ăn cơm, nàng kiếm cách thết một món ăn hấp dẫn, khéo bày mận thành hình tháp trên lá nho, đặt lộn ngược những bình mứt trên mặt đĩa, và thậm chí còn nói đến chuyện mua nước thơm để súc miệng sau bữa cơm chính. Do tất cả những cái đó, Emma Bovary càng được trọng vọng. Sackler rốt cuộc phải tự trọng hơn vì có một người vợ như thế. Hắn kiêu hãnh chỉ cho người ta xem ở trong phòng hắn hai bức phác họa nhỏ do nàng vẽ bằng bút chì mà hắn lồng trong hai chiếc khung rất to treo bằng những sợi dây dài màu xanh da trên bức tường phủ giấy. Ở nhà thờ ra, người ta thấy hắn đứng ở cửa lớn, chân đi giày vải thêu rất đẹp. Hắn thường về nhà muộn vào lúc 10 giờ, đôi khi 12 giờ đêm. Thế là hắn đòi ăn, nhưng vì người hầu gái đã đi ngủ rồi, thành chính bản thân Emma phải phục vụ hắn. Hắn cởi chiếc Jordan Gold để ngồi ăn cho thoải mái. Hắn lần lượt kể lại hắn đã gặp những ai, đã qua những làng nào, đã kê những đơn thuốc gì, rồi vui lòng đắc ý. Hắn ăn nốt món thịt bò hầm với hành, gọt bỏ phần ngoài miếng phó mát, ngậm quả táo, uống cạn bình nước, rồi vào giường nằm ngửa và ngáy o o. Vì xưa nay hắn vốn quen dùng mũ trùm bằng sợi để ngủ, chiếc khăn quàng không giữ được mái đầu, nên sáng dậy tóc hắn xõa lung tung xuống mặt. Và vì giải buộc gối ban đêm tuột mất, bông gối đã bám trắng cả tóc hắn. Hắn toàn đi loại bốt cứng có hai nếp dây từ cổ chân kéo xuống mắt cá, còn mũi thì cứ thẳng đuổn ra như có bàn chân gỗ lồng bên trong. Hắn bảo ở quê mà đi giày loại đó thì khá là tiện lợi. Mẹ hắn tán đồng cái tính tằng tiện này, vì bà ta lại đến thăm hắn như xưa mỗi khi ở nhà bà ta có chuyện xô xát mạnh. Song bà Bovary mẹ xem chừng có thành kiến với con dâu. Bà ta nhận thấy nàng thuộc lớp người sống quá cao đối với hoàn cảnh gia đình mình. Củi, đường và nến được sử dụng quá nhanh như ở một nhà quan, và số lượng than hồng cháy trong bếp đủ để nấu 25 món ăn. Bà ta sắp xếp quần áo lót của con dâu vào tủ và dạy con dâu cách kiểm soát người hàng thịt khi họ mang thịt đến. Emma tiếp thu những bài học ấy. Bà Bovary mẹ càng dạy không tiếc lời. Thế rồi những tiếng con ơi và mẹ ạ được trao đi đổi lại suốt ngày. Sau đó những cặp môi rung chuyển, người nào người nấy thốt ra những lời ngọt xớt bằng một giọng rung lên vì tức giận. Vào cái thuở mụ quá Duybridge, nàng dâu cũ, bà già còn thấy mình được ưa chuộng. Nhưng nay bà coi tình yêu của Sackler đối với Emma như một sự rời bỏ tình yêu của người con đối với mẹ, như một sự xâm phạm vào cái gì thuộc quyền sở hữu của bà. Và bà buồn rầu, bà lặng lẽ quan sát cái hạnh phúc của con trai như một người bị phá sản, ngắm nhìn qua khung cửa kính những kẻ đang ngồi ăn trong ngôi nhà cũ của mình. Bà nhắc cho con trai nhớ lại những kỷ niệm xa xưa, những nỗi khổ cực và những hy sinh của bà. Rồi bà đem so sánh nỗi niềm ấy với bao sơ suất của Emma. Bà kết luận Charles thực chẳng biết điều chút nào khi hắn yêu quý Emma một cách quá đáng như vậy. Charles chẳng biết đáp lại ra sao. Hắn kính trọng mẹ và hắn cũng yêu vợ vô cùng. Hắn coi nhận xét của mẹ là tuyệt đối đúng. Song hắn cũng thấy vợ hắn không có gì có thể chê trách được. Khi bà Bovary mẹ đi rồi, hắn mới e dè thử đưa ra đúng nguyên lời mẹ một hai điều nhận xét nhẹ nhàng nhất mà hắn đã nghe thấy mẹ nói ra. Emma chỉ bằng một lời nói đã chứng minh cho hắn biết là hắn nhầm và kêu hắn nên trở lại công việc của hắn. Tuy nhiên, theo những cái lý thuyết mà nàng tin là hay, nàng muốn tự tạo cho mình tình yêu. Dưới ánh trăng trong giường, nàng đọc tất cả những dần thơ tình tứ thuộc lòng. Nàng vừa thở dài vừa ca hát cho hắn nghe những điệu nhạc chậm và buồn. Cuối cùng, nàng vẫn thấy mình bình thản như trước, còn Charles vẫn chẳng say mê gì hơn, xúc động gì hơn. Giả lại khi nàng đã chút ít đánh đá lửa vào trái tim mình như thế mà nàng chẳng làm bật ra được một tia nóng. Nàng không thể hiểu được cái gì mà nàng không cảm thấy. Cũng như nàng không thể tin được vào những cái gì chẳng biểu hiện ra bằng những hình thức ước lệ. Nàng dễ xác nhận tình yêu của Charles chẳng có gì lạ thường. Những cuộc thổ lộ tâm tình của hắn đã quá ra đều đặn. Hắn hôn nàng vào giờ nhất định. Đó là một thói quen giữa những thói quen thôi. Nó tựa như món ăn tráng miệng đã tính trước sau bữa cơm tẻ nhạt. Một tay cảnh vệ đất săn bắn, được người thầy thuốc chữa cho khỏi bệnh sưng phổi, đã đem đến biếu bà vợ ông ta một con chó săn cái giống ý. Nàng dắt chó đi chơi, vì đôi khi nàng cũng ra ngoài để được sống biệt tịch trong chốc lát, và để khỏi thấy mãi trước mắt mình cái vườn muôn thuở với con đường lầm bụi. Nàng đi đến tận khu trồng dẻ gai ở Banneville, gần cái nhà chòi bỏ hoang làm thành góc tường về phía đồng ruộng. Trong hố chông giữa đám cỏ, có những cây lau dài, lá sắc. Thoạt tiên nàng nhìn khắp xung quanh để xem có gì thay đổi từ lần cuối cùng nàng đến đây. Nàng thấy y nguyên ở những chỗ cũ, những cây hoa lồng đèn và những cây đinh hương, những khóm gai dây quanh những hàng sồi lớn và những mảnh rêu chạy dài trên ba cửa sổ luôn đóng kín. Cánh mọt ruỗng dần trên những thanh sắt rỉ. Tư tưởng của nàng ban đầu chưa có đích, cứ lông bông dơ dẫn. Khác nào con chó săn của nàng, nó cứ chạy vòng quanh trên cánh đồng, kêu ăn ẵn sau những con bướm vàng, vừa đuổi bắt những con chuột chuỗi, vừa cắn nhắm những bông hoa màu gà mọc trên bờ ruộng lúa mì. Rồi ý nghĩ của nàng dần dần định hướng, và ngồi trên bãi cỏ xanh, lấy đầu chiếc dù khe khẽ bới cỏ. Emma tự hỏi đi hỏi lại, trời ơi, tại sao ta lại đi lấy chồng? Nàng tự hỏi không biết có cách nào do những sự sắp đặt tình cờ khác. Rồi nàng thử tưởng tượng xem những sự việc không xảy ra đó có thể là những sự việc nào, cuộc sống khác đó và người chồng mà nàng không biết đó ra sao. Mà ai chăng nữa, quả thật cũng chẳng giống cái gã kia. Hắn có thể đẹp trai, tài trí, tao nhã, hấp dẫn, chắc chắn giống như những anh chàng mà các cô bạn học cũ của nàng ở nhà tu đã lấy làm chồng. Các bạn ấy bây giờ đang làm gì? Ở thành thị với cảnh phố xá nhộn nhịp, rạp hát huyên náo và các nơi khiêu vũ rực sáng, các bạn ấy sống cuộc đời trong đó trái tim như mở hội, giác quan khoan khoái. Còn nàng, nàng sống cuộc đời lạnh lẽo như một căn gác xếp mà cửa sổ trên mái nhà hướng về phương Bắc. Và nỗi buồn, một nỗi buồn lặng lẽ, cứ âm thầm tỏa ra khắp các ngõ ngách của lòng nàng. Nàng nhớ lại những ngày phát phần thưởng, nàng trèo lên bục để lĩnh giải nhỏ của mình. Với mái tóc tết bím, tấm áo dài trắng và đôi giày hở cổ, nàng có một phong thái dễ thương. Thành ra khi nàng trở về chỗ, các ông lớn đã nghiêng mình khen ngợi. Sân trường đầy xe ngựa bốn bánh, người ta thò đầu ra cửa xe để từ biệt nàng. Thầy dạy nhạc cầm hộp đàn đi qua cũng chào nàng. Đã xa lắm rồi, tất cả những cái đó đã xa lắm rồi. Nàng gọi con chó Charlie, đặt nó giữa hai đầu gối, lấy tay vuốt cái đầu dài nhỏ nhắn của nó và bảo nó: "Nào, hôn bà chủ mày đi, mày chẳng có nỗi buồn gì." Rồi ngắm bộ mặt đầu rỉ của con vật cao thon đang quể quải ngáp dài. Nàng cảm động, nàng so sánh con vật với bản thân mình. Nàng nói thật to với nó như nói với một kẻ nào đó đang đau khổ mà người ta an ủi. Thỉnh thoảng có luồng gió từ biển thổi vào, lan tràn trên khắp cao nguyên xứ cô, đưa xa tới tận đồng ruộng một khí mát mặn mặn. Những cây cối đạp xuống mặt đất rít lên, và những tàu lá dẻ gai xào xạc trong một cơn rùng mình mau lẹ. Còn các ngọn cây cao luôn luôn nghiêng ngả tiếp tục rì rầm. Emma siết chặt khăn hoàng vào vai rồi đứng dậy. Trên đại lộ, một ánh sáng xanh xanh từ lá cây tỏa xuống, chiếu vào đám đông rêu khẽ lay động dưới bước chân đi. Mặt trời đang lặn, bầu trời đỏ giữa khoảng cách của cành cây và những thân cây giống nhau, trồng thẳng hàng, tưởng như một dãy cột dài màu nâu sẫm nổi bật trên một nền vàng óng. Nàng thấy rờn rợn, nàng gọi con chó Charlie và rảo bước trở về Toaster bằng con đường lớn. Nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế bành và suốt buổi tối chẳng nói nửa lời. Nhưng vào cuối tháng 9, một chuyện bất thường xen vào cuộc đời nàng. Nàng được mời đến nhà hầu tước Andevillei tại hạt Vobiesa, làm quốc vụ khanh dưới thời Trùng Hưng. Hầu tước giờ đây đang tìm cách trở lại đời sống chính trị. Ông ta đã chuẩn bị từ lâu việc ứng cử vào hạ nghị viện. Mùa đông, ông ta đã nhiều lần phát chẩn củi bó. Và tại hội đồng hàng tỉnh, ông ta bao giờ cũng hăng hái yêu sách việc xây dựng đường xá cho hạt ông. Hồi tiết trời oi bức, ông ta bị một cái nhọt ở miệng, được sắc lơ chích kịp thời, nên ông đã khỏi bệnh một cách may mắn lạ kỳ. Người quản lý được phái đến Toaster để trả tiền chữa bệnh. Buổi tối về để kể chuyện anh ta trông thấy trong mảnh vườn con nhà người thầy thuốc những trái anh đào kỳ diệu. Và ở Vobiesa, anh đào khó mọc. Ông hầu tước bèn xin Bovary dài cành để dâm. Ông ta tự thấy mình có nhiệm vụ đích thân đến cảm ơn Bovary. Gặp Emma, ông ta thấy nàng có một thân hình xinh đẹp và cách chào hỏi không ra vẻ quê mùa, đến nỗi ở lâu đài hầu tước. Người ta không nghĩ rằng mời cặp vợ chồng trẻ kia đến nhà là một sự quá hạ cố nữa. Và mặt khác cũng chẳng phải là một điều khờ dại. Thế là một ngày thứ tư vào lúc 3 giờ chiều, ông bà Bovary lên chiếc xe ngựa của mình đi đến Vobiesa với một cái hòm to tướng buộc chằng sau xe và một hộp đựng mũ đặt trước mình. Sắc lơ hơn nữa còn có một hộp bằng giấy bìa đặt giữa hai bắp chân. Hai vợ chồng đến nơi vào lúc trời sẫm tối, khi người ta bắt đầu thắp đèn lồng trong giường để lấy ánh sáng cho các xe đi vào.